No son un buen ejemplo, y una sin vaca, y una soteada, tiene un chico, y una sos, se ha indicado yo sin ejemplo, ¿tienes?
So last time we discussed the mental direct perceiver, mental direct perception, so that within the continuum of ordinary beings, so you should ask example, what is the example of mental direct perceiver for ordinary beings?
Thì tuần trước chúng ta có thầy có giải thích cho chúng ta về cái gọi là mental direct, cái sự ý thức mà nhận biết sự vật một cách trực tiếp đó, thì bây giờ thầy hỏi rằng là cho thầy một cái ví dụ.
You went to the toilet, did you?
Most in Samara.
Mara, call the Kasa. Anyone, he's lost. No need to wait for him.
Thầy nói không cần phải đợi Kích Minh đâu, mọi người đều có thể trả lời.
So a mental direct perceiver is being able to perceive something in the first moment and the second moment. That's a direct perception.
Yes, you know.
So Gisela is asking, what's the example for mental direct perception in the word ordinary beings?
For an example of mental direct perception is seeing your mother for the first time, or seeing an object for the first time.
Tambom da misology amasology thong de re sa. Ha. Tambom misic thong ro ge. Ha. Amasology thong wa na all this. What is the example?
Thầy hỏi là cho người bình thường, người phàm phu chưa có chứng ngộ đó, lúc nào là mình có thể dùng cái ý thức để mà trực tiếp nhận biết sự vật, cho thầy một cái ví dụ cụ thể. Ý thức nó có thể trực tiếp nó thấy được cái gì?
Sense direct perception, not mental direct perception.
Is it, is Kishla asking for the definition of
the mental direct
perception?
Example.
Oh, an example.
Yes.
So is that conceptual mind?
No,
for instance,
direct.
Mental,
it's direct,
not conceptual, it's
yeah,
direct.
Mental direct.
So for instance, seeing a cup for the first time with its design and its shape and its all its qualities for the first time, before it becomes a conceptual perception.
Mental direct perception. Mm. Mental, yeah.
Mental.
Mental, not sense.
Not sense.
Mental,
not sense.
Gaps are the tambo, tongba de da.
Huh?
And the tongba, tambo da, gaps are also gap yi yib da, gap yi da, kado da, the net tongue or again. What is the.
Tongo, good, tong rag. 그리고 까부터는 공부 가동 까부터 그런 거 정도 뒤에 이렇게 와 있는 거죠.
뒤에 말 뒤에 오시죠.
That is sensory perception, sensory, yeah. Eye sensory perception system that, you know, for the first time.
Cô Jenny nói là khi mà mình lần đầu tiên.
공부는 싸워 놓은 게 이게.
Is there any mental direct perception that can see white?
No.
From the beginning.
Thầy, I advance a no.
Thầy hỏi vậy thì Vậy thì có cái ý thức nào trực tiếp nhận biết điều vật, thấy được màu trắng một cách trực tiếp hay là không? Ý thức có thể thấy được màu trắng một cách trực tiếp không?
So then, what's the example of mental direct perceiver within the mental continuum ordinary being that was
so
valid?
The no, was it correct?
Sorry?
I say no. Is it correct or not?
No, what are you asking, Vishy? An example of a valid mental perceiver in an ordinary being.
Beings, yeah.
So can it perceive white?
White.
So I guess let's ask quite rare to put an exam, give an example.
Loss. Yang sen şiirinde nasıl dokunur sen kurtar, sonra teşhir yazarak.
Loss.
Yani şimdi ne? Tiye de yağdım mı teme mi? Şira yağmalı.
Loss. Moşin ağaçta mı da?
Ah.
Moşin ağaçta da.
Moşin.
Moşin ha. Moşin ha. Sabah sabah moşin mi var diye moşin sen de dünyada değil.
Onu.
Loss.
Yani şimdi ne işin için işimiz mi var?
Loss. So example are quite rare, but one of the example is that the clairvoyance knowing the other's mind, you know.
Ordinary being
have this clairvoyance knowing other's mind.
Yeah.
The ordinary beings have this five clairvoyance,
you know.
Thầy nói đó là đó có một cái ví dụ có thể nói là cái ý thức của cái người mà có được cái
So the the clairvoyance, that knowing the other's mind within the ordinary beings, so that mind is mental, and that ordinary being perceive directly other's mind. So that's mental direct perceptions. So just like asking another questions, whether that the dream consciousness or the consciousness at the time of dream, is that mental consciousness or not?
Dream.
Yes.
Yes.
Yes.
This is mental, but it's not direct.
It's
not conceptual.
No, it's not conceptual.
The question is mental consciousness, isn't it? Not mental direct consciousness.
Yeah.
Mental
consciousness. So he's asking that during the dream, so that for the dream consciousness, that the blue color appears clearly. Is that direct perception or mental direct perception or not?
No,
not direct.
Maresa.
Ma ini kan jorah.
Los.
Tiap mau bunuh nasi embis.
So Yashila says that during the dream, the consciousness that which perceives blue as a blue, black, blue clay appears to that with regards to that blue, so that consciousness is direct.
Really?
And another question is the blue that you perceive in the dream as the blue or
like
not?
Like Yogacara school.
Can we hold on? I translate what we. Sorry. So, thầy đầu tiên thầy hỏi rằng là một cái ví dụ, cho thầy một cái ví dụ về cái ý thức trực tiếp nhận biết đối cảnh, thì thầy nói rằng là mình có thể nói là cái tâm của cái người có clairvoyance, tức là cái người có được cái người biết được tâm của người khác đó, thì cái tâm mà nhận biết được tâm của người khác, tha tâm thông hay clairvoyance không biết hết, thì cái đó là direct, là trực tiếp nhận biết. Tiếp theo thầy hỏi rằng là khi mà mình ngủ đó, thì cái thức của mình trong cái thời gian mình ngủ, thì cái đó có phải là ý thức hay là không? Và thầy hỏi là khi mà mình ngủ như vậy, cái thức của mình khi mình ngủ đó mà nó thấy nằm mơ mà nó thấy cái màu xanh nó hiện ra rất là rõ ràng, màu xanh dương hiện ra rất là rõ ràng trong tâm thức của người nằm mơ, thì cái thấy đó có phải là cái thấy trực tiếp, trực nhận hay là không? Thì cái câu này thầy trả lời ra cái thấy đó là cái thấy trực tiếp, không có qua khái niệm.
Excuse me, Yashila. Yes. In the dream, I think it's like the label that's been imprinted on the subconscious mind, because the eye consciousness doesn't see the color blue, but the label blue has been imprinted on the subconscious mind, so it just arises during the dream state.
So I guess last question, whether that blue is blue or not?
No, it's just blue.
Yeah, you're right.
It's supposed to be blue if it's direct.
There's no blue.
Isn't that mental consciousness that perceives the blue?
Mental consciousness in the dream.
That perceives blue or not?
Perceive blue.
It depends. The dream could be conceptual of mind.
Yes or no?
Yes, the question is the mind, what is it?
Man, like dream, yeah? Dream, yeah. That dream. In the dream, your dream, the consciousness at the time of dream perceiving blue.
Yeah.
Is that mental perception perceiving blue or not?
It's still conceiving.
Thầy hỏi rằng là cái màu xanh.
Just last
cái màu xanh.
We say yes.
We say
yes. Translation.
I'm lost here. Cái màu xanh mà mình thấy trong giấc mơ đó, nó có phải là màu xanh hay là không? Là câu thứ nhất. Câu thứ hai thầy hỏi là cái thấy của mình trong giấc mơ mà mình thấy cái màu xanh đó, thì cái đó là cái gì thấy? Có phải là cái ý thức nó thấy hay là không?
You are saying yes or no?
We're saying yes or no.
To which question?
Is blue?
What is the answer?
Yeah. Then if it's blue, it's color, yeah?
Yes.
So that mental consciousness, dream consciousness, apprehend form, yeah?
Mental consciousness apprehending form. Yes. Yes.
That's
look
blue
like
is
so.
A form, yeah?
Blue is form.
Yeah. Form.
Form. But it's conceptual. I don't think you can apprehend anything in a dream.
But it appears.
You just say metal is a metal.
So in a dream, it's on way direct, is it?
Yeah, Gisela is not asking direct or not. He's asking just whether it's mental consciousness apprehending blue or not. Perceive
yes.
blue or not, then you say yes, yeah, it perceive
yes.
blue.
Yeah.
So, yeah.
No, Rinpoche, this, Geshe-la, this asks if the dream consciousness see blue clearly, is it direct perception?
That one is solid fast. Now it's
the
other question.
I know, but that was a yes for that question. I don't have it here. That was a yes. Like mental. In the dream, it was a mental direct perception.
Yes, that's it follows. It has to be.
It has to be.
Geshe-la is just debating, you know.
Now Geshe-la is asking.
Yes.
Does the
blue
form?
The blue is form, yeah.
Form.
Blue is form.
Resa, sures again.
Blue.
Remember the sures again. Isn't that the dim consciousness that which apprehend blue, isn't that wrong consciousness? Isn't that a wrong consciousness?
It's distorted consciousness.
Yeah, distorted.
It's distorted consciousness.
Yeah.
I think it's distorted consciousness.
More similar with the Lokshe in Yires. Lokshe in Yires, then if it is wrong consciousness or distorted consciousness, then it can't be a direct perceiver, it can't be a direct perceiver.
Because direct perceivers are always valid, right?
Yeah, direct.
It isn't direct, because in the dream, it's part of your conceptual mind, which is not direct.
Muslim Mares again, the Tobares, Tobe. Muslim Mares, Tobares.
Tobares,
yeah. It's conceptual.
Little bit like.
Tombo Tande, Mumbo, Tombo Tunda, he's on. Tobi Tashin did her.
Was that at any of the side?
Yeah, so that when we like.
Toba de Loma.
Lao.
Yes, it's a man to the hero. Yeah, eating a thing to the hero.
In that you said that is a mental direct perceiver? If
it's
mental, then
it
can't be conceptual.
It's not direct because it's conceptual.
Oh, the Mosum Mares, Iyi Mosum Mares again. Then isn't the mental direct perceiver? Isn't there?
Yeah.
Isn't
there?
Huh.
In a dream?
In a dream?
No, it's Geshe-la asking whether there is or not.
Where did there
in
is?
In a dream.
Is there a mental direct mental direct perceiver? That's for ordinary people, isn't it?
Yeah, ordinary.
Ordinary people.
Yeah, we've established that. That was clairvoyance in an ordinary person that's
seeing
an object correctly.
Because Suzuki Yogi Shinsashi Bengosi Yoroji, or the
Yes.
But sometimes in the dream, some people can see things happening.
Papa and Duga Nanjing as a mumbo.
Yes.
Papa is eating as something as a mumbo.
Yes.
But talk about talk to the Dominic talk to the good, just talk to the right
cause.
Aging as a machinery, as a human wish.
So, that for the Aya being, so there are many mental direct perceptions, yeah, yogi mental direct perceptions, such as they realize directly subtle impermanence, selflessness, emptiness. But for ordinary beings, so it's very few, maybe. So, that Geshe-la asking whether. That in the ordinary beings, whether they have this mental direct perceiver like visual consciousness, yeah, that which can see the sensory direct like visual direct perception.
Yes. especially the consciousness of Bardo being. The Bardo being.
In the Bardo.
Yes. Mm. Because no body. So they have to see true mental.
But it's not direct, Ihlas. Is that direct?
Direct.
Kadu Tongresa, Pardoa Dinzui.
Ah.
Pardoa Dinzui, any Louis or Maros, Pardoa Dinzolani, Yigida Kadu Tongres.
Ah.
Pardoa Gigida, Yishi Roger. Pardoa Gigi Yishidigi.
Yes, you.
Pardoa Gigi Yishidinzogi, any the Susa, Susa, almost on the Tongres. Pardoa.
Padu Sinjira, Padu. Padu Sinjigi, anything else to hear?
Yeah. So, anything
that's not enough. Padu,
you got it. Last Padu.
You're going to go.
Ciao.
Ciao.
Ciao.
Good job.
Alas.
Padu Sinjigi, you should think that's not about that.
Is that direct position? He's last.
Yes.
Is that valid?
Badu being,
valid
yes. Because otherwise you can't
Badu
see the connection, the karmic connection with the father and mother. You can see from distance as well.
Badu
is like,
it can
be that.
Pada de Pado, Kao Pado, Sandy de Kao, and the Pamada, Pamada de Georgia, the Tongue Rajan, Tongue as a Finland teacher, Rajan, Pado de Tongue Rest.
Pado, you didn't chase him out.
You look lost, you look. Tell me, Lung,
Lung, and I'm not saying I see your man, tell me, don't put you up.
Lost. Islas, this is the first time who give an example of mental direct perceiver. Islas, I've never heard this before. This is the first time you.
Yeah, example, I was thinking two times and then the Bardo being. I was thinking that way, you know, last week.
Oh, then that's already.
Bardo being, think you like.
Islas, doubt whether that the Bardo being have a mental direct perceiver or not.
But that how can they see the connection of the realm that they are projected in? Through the karma, yes.
Same
the karma
create
that
now.
Mental direct perception.
But isn't that
from
karma?
Either the way, but
how
to see.
But see,
but not direct,
to
like you see now.
Okay, if not direct, so it has to be conceptual. Where's the body?
Conceptual.
The Karsa, the Pardogi, the Samji, the Pama Ninsamja, Pama, the Ninsamajangola, the Pama, the Tivacha, the Tongi or Ross. The Pardulum is the same Tong or Ross. Of course, the same Tong or Ross.
Tong
line, there's no Tong line. Pama, the whole meaning of
Mara,
the Yi Tongi or Ross, all this year. So because the part of being that is that it has all the sensory power, you know. That's why the part of being is the eye.
Yeah,
yeah. All the sensory are the very subtle,
subtle.
Yeah, because the definition part of being is that having all the complete senses and that is not obstruct. So since all the sense power are completed, then of course there's the eye sense power.
But not the eye organ, of course. But
yeah,
the eye
you've
got
a
subtle
power.
Subtle. No eye organ, but the eye power.
Eye sense power.
Eye sense power.
But actually, sometimes you translate organ or faculty or whatever. Actually, same, which means very subtle form. Not like the gross, but very subtle. So therefore, it's not necessary to be a mental mental consciousness, yeah? To perceive that the parents, you know, in your mind.
Ok, thì như vậy thầy hỏi rằng là đó có thể nào có cái ý thức mà nhìn thấy sắc thể một cách trực tiếp hay là không? Anh Châu nói có, tại vì ví dụ như là chúng sanh ở trong cõi trung ấm không còn cái thân thô lậu nữa nhưng mà vẫn thấy sự việc. Thì thầy mới hỏi cái thấy đó có phải là cái thấy trực tiếp hay là không? Cái thấy trực nhận không? Anh Châu nói phải thấy tại vì không còn cái... không còn cái thân thô lậu nữa thì cái thấy nó phải là cái thấy của ý thức và thấy trực tiếp. Thì thầy mới nói cái này là lần đầu tiên có người cho một cái ví dụ như vậy. Thầy không nghĩ rằng là cái đó là cái ý thức và nhìn biết một cách trực tiếp, là vì cái thân trong cõi trung ấm đó nó vẫn có đầy đủ tất cả những cái giác quan, năm cái tiền ngũ thức á, nó vẫn có đủ, thành ra không nhất thiết phải là ý thức nhìn thấy hình sắc mà vẫn là nhãn thức nhìn thấy hình sắc.
Nên đi đi xa đó mà sao sinh ra mấy cái kí gì như ba thằng này về sinh ra gì mà cái này rồi cái sinh ra mấy cái kí gì như ba thằng này kia về anh sinh ra gì mà
ガルティディションで仕事のロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロスロス
tinta jundinga kechi ni batena tundi kechi ma ingura
las tanda de pema chiri do de pare chera mori
undo de ma anda de do de las
so I ask Kishla whether this mental direct perceiver, perceiving form that which is induced by the second moment of eye sense, second moment of eye consciousness perceiving form. Yeah. So then, Yishla says that is according to one of the Sutric school, which is known as Pema Shri, the Sri Lotus system. So in that they give the example of mental direct perceiver, you know, mental direct perceiver, that which is produced by the second moment of eye sense perceptions that perceive forms form, that which induce. So that but that mental direct perception only lasts for the shortest moment of time, shortest moment of time. They give this example.
And we're still talking about mental direct perception, isn't it?
Yes, yes.
So you're saying it's in the first moment and the split second moment as well?
No, that first moment is eye consciousness directly perceive the form, yeah? And the second moment of that that produce or induce mental direct perceiving, perceiver apprehending the form. But that is that that only lasts for the short moment of the time.
So what is the function of the second moment having direct mental perception?
No. This one is according to the Sutri school.
Yes.
But Gisela's thing maybe it's not right.
Ah.
This Sutri, one of their system called Pema Shri system.
By the way, based on that, we recently they propose that. They say there is, but why there is?
Tanda di do de ba da pemeshiri lula din de sir sungyo roje. di khare junje khare tinje khare shige re sa khunji da sunje da sunje me shi ke jinye ba tha ne ke be sunje yin ma
shi yin ne sin ni yin
los
ne tunti ke ji ma ji ya los ne ne shi shi ba shi re
los so because to give an example there's a mental consciousness that only lasts for the shortest moments of the period of time. So that this mental direct perceiver apprehending form, perceiving form. So that only they give this example.
Thì như vậy thầy thông dịch hỏi Gisela chứ nếu như mà
So the definition of mental direct perceiver is that our awareness that it is non-mistaken and free from conceptuality that is produced by depending on its uncommon empowering conditions that which is the mental sense power. So that's the definition.
Okay. Wow. So in a dream you can also have a direct perception, mental perception as well.
No, because it's mistaken.
Have to be unmistaken.
Non-conceptual.
Thì như vậy thầy thông dịch lúc nãy hỏi thầy chứ nếu như mà nói rằng là cái ở cái thời điểm thứ nhất đầu thời điểm đầu tiên hết có cái nhãn thức nó nhận biết hình sắc rồi sau đó ngay cái thời điểm thứ hai do cái nhãn thức này mà sẽ phát sinh ra cái ý thức trực tiếp nhận biết được hình sắc, nói như vậy thì có chính xác hay là không, thì thầy mới nói rằng là có một những cái trường phái trong Phật giáo chấp nhận cái tri kiến này rằng là cái ở cái thời điểm thứ nhất thì có cái nhãn thức và từ cái nhãn thức đó nó sẽ phát sinh ra cái ý thức mà trực tiếp nhận biết được hình sắc, và cái ý thức trực tiếp nhận biết hình sắc này nó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc rất là ngắn ngủi, nhưng mà thầy nói rằng là nó không chắc gì là cái tri kiến này nó chính xác. Thì thầy cho cái định nghĩa về cái ý thức mà trực nhận thực tại đó là nó phải là một cái tâm nhận biết awareness, một cái giác tánh không sai lầm và siêu việt, tức là thoát tất cả cái lãnh vực của khái niệm phân biệt, và nó được sinh ra từ cái tăng thượng duyên của nó. Đó là tăng thượng duyên, ở đây là cái ý mental sense power, nó là ý thức, cái từ ý thức không, từ ý căn, do ý căn mà phát sinh ra. Thì đó là định nghĩa của cái ý thức trực nhận thực tại.
So what's the definition of yogi direct perception?
I'm mistaken.
She lost her day thing in the morning. ange tumo mai bata ge shila son re ge tengi de la teni ke ba mare
na ju na so
las
na ju sem sin sin sin
na
si no
na ange tumo mai be da ge na shila son re ge tengi de la teni ke be ani da la mi tawe mi da ba da ani ka se da da me da me da ba da ta ka ro to be pa ju ken ba So it's the the knowledge of the other beings or the wisdom of other beings that directly realize either subtle impermanence or the gross and subtle subtleness of the person, so that which is produced by depending on its on uncommon empowering conditions, that which is the meditative concentration, that is a unit of calm abiding and special insight.
Condition which is the union of calm abiding
and special insight.
Does it have to be a combination between the two, or just meditation is good enough? I'm then asking, because that's by the power of combination of calm abiding and special insight. Instead of saying that, we just say by the power of meditation on emptiness, is that qualified to be a yogic perception? I'm just asking, not sure.
Tanda dia sila sendiri jenengi di malam aja ni tony toba di lama degree biasa ni. Fine tu mau main berdaya. Jangan
dah macam.
Because here we're talking about sutric school, yeah, definition from the sutric point of view, sutric school. So yeah, so that's why that sutric school. So then it can't be emptiness. In Kamar in Paran.
Acceptable.
So because if according to Prasangika school, then maybe they find some contradictions can be, you know, some maybe debate from the Prasangika point of view.
We still doesn't have the answer of does the mental consciousness can it see form directly for common person, ordinary person? We should not
ask. So just asking, according to Prasangika school, whether that sensory consciousness are necessarily mistaken or not.
Can you say that again?
According to Prasangika school, whether sensory perceptions are necessarily mistaken or not, mistaken
yes.
consciousness or not. So, this last thing, what is the definition of sense direct perception? Sutra school.
Sutric school.
Yeah.
Thầy hỏi là bây giờ sao có nguyên một khúc không có dịch ha? So I catch up what I haven't talked
okay, yeah.
before. Thầy cho cái định nghĩa của yogi direct perception là của cái sự trực nhận của vị ở trong thiền định. Thì đây là cái trí tuệ của một vị thánh giả có thể trực nhận được. Hoặc là cái sự vô thường vi tế, tức là sát na vô thường, hoặc là cái nhân vô ngã trên cái phương diện thô lậu hay là vi tế của nhân vô ngã. Và cái tăng thượng duyên của cái tuệ này nó phải là cái tâm trong nó phải là cái chánh định mà phối hợp giữa karma binding, giữa chỉ và quán. Thì đây là định nghĩa về cái trực nhận thực tại của ở trong thiền định theo những cái trường phái của kinh thừa, tức là những cái trường tông phái dưới. Thì bây giờ thầy mới hỏi rằng là nếu như mà chúng ta xét về cái tông phái cao nhất là Trung Quán Cụ Duyên đó, thì cái sensory perception, tức là cái tiền ngũ thức đó, năm cái giác quan của mình, năm cái thức liên quan đến giác quan của mình đó, nó có bắt buộc phải là hư vọng hay là không? Và tiếp theo thầy mới hỏi lại định nghĩa của năm cái thức liên quan tới giác quan, năm cái tiền ngũ thức này, định nghĩa của nó theo với những cái tông phái thấp nó là gì? Đó là bài của tuần trước đó.
Hello,
yeah. It's where you have the object, the eye organ or the eye power, and the eye consciousness, the three things together. That's a direct.
Okay. You are not just from Tammy, like there. Yeah.
You are from Tammy. I got an.
Just asking the definition of direct. Direct perceiver.
Same direct perceiver.
Direct.
Plus, Ombong wasn't connecting it all yet.
But it's understating.
Mm.
Oh, okay.
It's relying on like the
more is another the.
We got that is good. You don't
know. You know. You know. Okay. And then she was from Kenya. That you just share your own share. Bad or just share. Same for the same. You want them just from that. You want them just from Kenya. Get a lot of your own. Oh,
yeah.
The regret thing is all the regret thing. Oh,
yeah.
All the like. That is contact, yeah, I call it. When the meeting of these three things, object, sense power, and consciousness. So then after that you engage in the object, yeah. So please bear in the mind that definition of the sense direct perceiver, which is the awareness or the consciousness that which is new and infallible, and that is free from conceptuality, and that which is produced by depending on its own common empowering conditions, or the main condition, you can say, that which is physical sense power. So that's the definition. And then when we talk about definition of valid cognitions, that which is new and infallible, yeah? So the awareness that which is new and infallible is the definition of valid cognitions.
So
yeah.
Awareness
Tomba
trash, man, say, sad, the mother, you reba. Tomba to trash, man, say, Tomba, my go, no. Paper, Tomba, there is.
Lost.
Changing, you know.
Lagging.
Tomba trash. Man, trying,
lost. What's the definition of valid cognition?
Non-mistaken with engaged object. Non-mistaken regarding to engaged object. It's awareness that it's not mistaken regarding to engaged object.
It's valid is different to mistaken and non-mistaken, isn't it?
So it's not necessarily direct when this is the definition of valid cognition. Milo asana, infallible. Infallible or
incontrovertible.
Yeah, awareness that which is fresh or new and incontrovertible. So this is the definition of valid cognition. So according to Sutra School. So here Gisela says, what is the definition of valid cognition?
It's a new perceiver. It's incontrovertible. Valid because it's either the first moment, or it could even be valid in the second moment.
Yeah. So that is the definition of valid cognition: awareness that which is new and incontrovertible. Because when talk about valid cognition, it is not necessarily direct, you know. There are two, direct as well as inferential cognizer, that which are valid cognition. So that direct perceiver, there are four, yeah? Four division. One is sense direct perceiver, mental direct perceiver, yogic direct perceiver, self-cognizer direct perceiver. So this. So then valid cognition is divided into two. Valid cognition. So direct valid cognition and inferential valid cognition.
So the definition of the direct perception which is awareness which is fresh and
incontrovertible. So then the definition of inferential valid cognizer is a determinative knower which, depending on its basis, a correct sign, is a new and incontrovertible with regard to its object of comprehension. So that is the definition of inferential valid cognizer. So, like for example, the sound is impermanent because of being product. So, by inferring that, you know, sound being product, the reason product, so then you realize sound is impermanent.
Mm. Or where there's smoke, there's fire.
Yes.
You right. Thầy nói rằng là chúng ta cần phải nhớ về cái định nghĩa của năm cái tiền ngũ thức, là cái định nghĩa mà thầy đã cho chúng ta từ tuần trước. Và tiếp theo thầy cho chúng ta cái định nghĩa về cái nhận thức đúng đắn, là valid cognition, nhận thức đúng đắn đó, nó phải là một cái tâm nhận biết mới mẻ và incontrovertible là gì?
Không thể phủ nhận được.
Thì đó là cái valid cognition, là cái nhận thức đúng đắn. Thì cái nhận thức đúng đắn này nó chia ra làm hai loại, nó không nhất thiết phải là trực tiếp. Có cái loại thứ nhất đó là cái nhận thức đúng đắn và trực nhận, và cái thứ hai đó là nhận thức đúng đắn nhưng mà qua cái sự suy luận. Thì lấy cái thuật ngữ của Phật học, một cái kêu là chân lượng, một cái là tỷ lượng đó. Thì khi mà nói về cái tỷ lượng, tức là cái nhận thức đúng đắn mà xuyên qua cái sự suy luận, thầy cho một cái ví dụ. Ví dụ như là chúng ta biết rằng là cái âm thanh nó là vô thường, là vì đây là một cái pháp hữu vi, một cái pháp có sanh thì nó sẽ có cái thời điểm sanh ra thì sẽ có thời điểm mất đi. Và vì mình biết rằng là nó được sanh ra cho nên mình biết là sẽ có lúc nó mất đi. Qua cái sự suy đoán như vậy, mình có thể đi đến được với một cái nhận thức đúng đắn về cái tính chất vô thường của âm thanh. Thì đây là cái biết, không phải là cái biết trực nhận, mà cái biết qua cái sự suy đoán.
Is Bob saying wrong? Then the other came back and said, "I'm not here."
So, on top of valid cognitions, there are two types: direct and inferential. So, direct valid cognition, there are four divisions, as we have discussed. And then inferential direct inferential inferential valid cognition. So that the definition of inferential valid cognition is that the awareness that which is determinative knower, that which depending on its basis, which is a correct sign or reason, sign refers to reason, correct reasons, and is new and incontrovertible with regards to its object of comprehension.
Thì như vậy định nghĩa của cái tỷ lượng, tức là của cái sự nhận biết qua của cái sự nhận biết đúng đắn qua cái sự suy luận, thì cái định nghĩa của nó là đây phải là một cái chịu thua, không dịch được. Sorry.
Yes.
Too hard to translate.
Yes. This Vietnamese you had this cover this again.
Yes.
So now the definition of yogic direct perception is that the knowledge or the awareness of higher beings, that which directly either realize subtle impermanence or gross level of subtleness of person, or the subtle level of subtleness of a person, by depending on his uncommon empowering conditions, that which is meditative concentration, that unit of karma abiding and subtle insight. Yeah, so that's the definition. But in Sutta, so that this is that if it is the object of direct perceiver, it has to be thing. Here means the impermanent phenomena. Thing. It has to be thing. So, Gisela asking the question. So, whether this yogic direct perceiver perceive the subtleness of person or not, directly perceive or not.
Như vậy, lúc nãy thầy đã cho chúng ta cái định nghĩa của cái nhận thức. Trực nhận trong thiền định, thì đây phải là một cái tuệ của bậc thánh giả trực nhận, hoặc là cái sát na vô thường, hoặc là trực nhận cái nhân vô ngã ở một cái phương diện thô lậu, hoặc là nhân vô ngã ở một cái phương diện vi tế, và được phát sinh ra dựa vào cái tăng thượng duyên của nó, tức là ở đây cái tăng thượng duyên của cái thức này phải là cái chánh định phối hợp giữa chỉ và quán. Thì bây giờ thầy mới hỏi chúng ta là dựa trên cái định nghĩa như vậy, ở trong cái những cái tông phái kinh thừa đó, thì cái đối tượng, cái đối cảnh bắt buộc phải là một cái sự hiện tượng vô thường. So the question,
whether that the wisdom of higher being, yeah, so that directly realize suddenness of person or not.
Yes.
Vậy thì cái thức này của bậc thánh giả có thể trực tiếp thấy được, directly trực tiếp thấy được cái nhân vô ngã hay là không?
Tôi cái đấy sợ, chào gì? Ngô Xuân Tử, tôi cái đấy sợ.
But before he has to directly perceive five aggregate first, and then therefore that's a thing. So therefore, indirectly he perceives directly the emptiness of self-sufficient person. So therefore, he perceives two things: thing and non-thing. Thing first, which is five aggregate, is true, truly existent, appears to him, and then by seeing that, he indirectly perceive non-thing, which is emptiness of self-sufficient person.
Last question on the most of the doggers and the tambo that can say the pumbody to pumbody any mobiles and the shoe ladder can say damn the two doggers. No, the question is whether the yogi direct perceiver realize sameness of the person or not.
Yes.
Realize, yeah?
Yes.
Progress.
Mm.
So it follows that it will, the yogi direct perceiver does not realize sameness of the person, because the sameness of the person is non-affirming negative phenomena.
Did you say that
the thing, isn't it?
Yeah.
He doesn't realize the selfness of the person.
This is debating, yeah, debating. Mm. So you have been saying, yeah.
You can't realize something that isn't there.
Yeah.
Is that what you're saying?
No. Because sutra is full, the first is you have to think that, okay, if it's the object of direct perceiver, it has to be thing, permanent phenomena, yeah? impermanent phenomena. It has to be thing, yeah? So here Gisela is arguing, debating with you, whether yogic direct perceiver realize the sameness of the person or not. If you say yes, then it follow, because it is not a thing. It is non-affirming negative.
It's nothing.
It's not thing, which is permanent, you can say, whatever, yeah.
So you can't realize something that isn't there?
No, there is there.
Oh.
But you have to follow that sutra that says, if it's object of direct perceiver, it has to be something impermanent phenomena.
Oh.
Okay? Impermanent phenomena. But
the
here, sadness
of person is not impermanent.
So yeah, this last argument.
Tricky.
Oh,
not in position of debating yet.
Yes.
When you want to shout again. When you want to shout.
Tricky question, Geshe-la.
You can't see your own face.
How is complicated and tricky?
Yeah.
Hmm?
So Prasanchika would like have different definition, isn't it?
So you're saying
that you are not arguing from the perspective of Prasangika.
Arguing
from the sutra school. Because according to the Prasangika school, we have to say that there is a yogic direct perceiver that which directly realizes emptiness. Yeah. In Prasangika.
Xét về cái định nghĩa của kinh nghiệm trực nhận trong thiền định của những cái tông phái ở dưới đó, thì thầy nói rằng là đối với những cái tông phái này, họ nói rằng là để có thể một cái đối tượng của cái thức như vậy trực nhận ở trong thiền định đó, cái đối tượng đó bắt buộc phải là một cái sự một cái pháp hữu vi, tức là một cái pháp vô thường. Và thầy muốn cho chúng ta thấy có cái sự mâu thuẫn ở trong cái định nghĩa này, thầy mới hỏi rằng là đó, nếu như vậy một cái vị thánh giả có thể thấy được, chứng được cái nhân vô ngã hay là không? Thì nếu như mà chúng ta trả lời rằng là chứng được, là vì ở trong cái định nghĩa nó nói rằng là cái thức này là cái thức thấy được cái nhân vô ngã. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nói cái thức này có thể thấy được nhân vô ngã, thì nhân vô ngã nó vốn không phải là một cái pháp hữu vi, nó không phải là một cái pháp có sanh có diệt, không phải là một cái pháp vô thường. Thì như vậy nếu nói rằng là cái thức này thấy được cái sự thấy được nhân vô ngã, thì không thể nói là cái thức này chỉ có thể nhận biết được những cái hiện tượng vô thường. Hai cái đó nó trực tiếp mâu thuẫn với nhau. Thành ra những cái tông phái này lấy ngay từ cái lập luận của những tông phái này để mà nói đó, thì nó có cái sự mâu thuẫn nội tại ngay chính trong cái định nghĩa của nó.
So therefore, Yesala, according to Sutta system, how the yogic yogi generate the perception of emptiness of self-sufficient person?
Nejung osum jia ni kasa kasa langja tuve jogi tonga kanji togi desu.
Yeah.
So this is this when it says a person being set
lost.
So actually, yeah, according to Sutta school, so that the yogi dharik perceiver realizes the self-sufficient substance, the existent person being empty. Yeah, it's because when you talk about self-sufficient, it's something independent. Like sometimes, like we can think like gross level. Like if someone who sings very well and who does not need to depend on other teacher or whoever, like you know, professional singers. So that type of thing, like single, so independent, totally self-sufficient means totally independent. And then the gross level of sadness of a person is that person that which is permanent, unitary, and independent existence. Yeah. So that one, so when you realize that person is empty of permanent, which is impermanent, and when you realize the person is unitary, not single, but has a parts, and when you understand the person is dependent, not independent, so you realize the person being empty of permanent, unitary, and independent existence. Yeah. So then, actually, that the Buddhist school do not assert or accept such a person that which is permanent, unitary, and independent. But there are Buddhist schools who assert, who accept there is a person that which is self-sufficient and substantially existent person among the Buddhist school of thought. Mm.
Thì như vậy anh Châu hỏi nếu như mà vậy thì đối với Sutric School, what is a Sutric School? What is it exactly?
Sotantrika.
Sotantrika.
Bhavasika Sotantrika.
So the two lords.
The
lower
school, the second, school, second, the second one. Bhavasika Sotantrika.
Hồng Như hỏi lại cho rõ đó, khi mà nói về Sutric School đó, thì ở đây á, là ứng vào với kinh Lượng Bộ. Thì như vậy nếu mà so với cái xét theo cái tri kiến của cái tông phái này thì làm sao, câu hỏi của anh Châu là làm sao để có thể chứng được cái tánh không của chứng được cái nhân vô ngã, thì thầy nói rằng là đó, theo cái định nghĩa đó thì cái trí mà trực nhận trong thiền định này cần phải chứng được, hoặc á chứng được nhân vô ngã. Khi nói nhân vô ngã ở đây nó có hai mức độ, hoặc là mức độ vi tế hoặc là mức độ thô lậu. Thì ở trên cái mức độ thô lậu mình nói rằng là bình thường á mình sẽ thấy là cái tôi của con người đó nó thường còn, nó độc nhất và nó độc lập. Thì khi mà chúng ta có thể chứng được một cái con người thường còn, độc nhất và độc lập như vậy, mình thấy rằng là cái sự độc nhất, thường còn, độc nhất và độc lập nó không có, mà ngược lại mình thấy được rằng là cái con người này nó vô thường, nó có những cái thành phần cấu tạo và nó tùy thuộc vào những cái thứ khác. Thấy được như vậy là chứng được cái phương diện nhân vô ngã thô lậu. Thì thầy nói rằng là nhân vô ngã thô lậu như vậy thì tất cả mọi tông phái trong Phật giáo đều chấp nhận cái tri kiến này. Ngược lại trên cái mức độ vi tế, khi mà nói nhân vô ngã vi tế trong cái tông phái Kinh Lượng Bộ này thì đây phải là chứng được rằng, chứng được cái sự không có self-sufficient. Thông thường khi mà nhìn về con người, chúng ta sẽ có một cái khuynh hướng thấy rằng là con người này nó hoàn toàn độc lập, không có tùy thuộc vào bất cứ một cái điều gì khác, nó tự có một cách cố định. Thì như vậy khi mà chúng ta có thể thấy được rằng là một cái tôi hiện hữu một cách hoàn toàn độc lập với tất cả những cái gì không phải là nó đó, thấy rằng là cái tôi này nó vốn không có, thì đó là chứng được cái nhân vô ngã ở trên cái mức độ vi tế. Thì ở cái mức độ vi tế này có những cái tông phái trong Phật giáo không có chấp nhận.
那边路车嘛，前面就路泥了，车嘛排起道路去了，车嘛停了，路人，我不认识车嘛，路人干什么？那就认识车嘛，一定认识车嘛，一些叫什么？那，这里的清晰什么？哦，这里，我这。
So that that well cognition, so that it has two, we are divided into two, that direct well cognition and inferential well cognitions, and then that for the direct well cognition there are four, yes, so that sensory direct perception, mental and yogic direct perception, and self cognizer direct valid perceiver. So there are four, yeah. And then also we briefly discuss the definitions, yeah. So each class is, did you keep in your mind the definitions?
Thì như vậy chúng ta thầy nhắc lại rằng là cái nhận thức đúng đắn nó có hai loại, một loại là trực tiếp và một loại đó là qua qua cái sự cái trí suy luận để mà biết. Và khi mà nói về cái tâm trực nhận đó thì nó cũng có bốn loại, một loại là dựa vào giác quan trực nhận, một loại là ý thức trực nhận, một loại là trực nhận trong thiền định, và một loại là self cognizer, tức là cái tâm tự biết nó trực nhận. Và thầy nói cần dụng tâm để mà nhớ cái định nghĩa của những cái điều này.
Chema khuru chen ide la neo ri la da in khan chu bu no no ti re so
no yeah, you understand, yeah, what he's la said. The definition of valid cognition is newly awareness that is new and incontrovertible.
Could you ask Ishwar to define new?
Sar the light harass again. Sar.
Sar to sing it.
Loss.
Then a zinzi mishiki tombo to mobile time. Tombo semi.
Loss.
Nibat semamale.
Loss.
Sato simpishin semache.
Loss. So when you say new, for instance, like the false moment of eye consciousness apprehending blue, yeah, that's new. So second moment is not new, so it becomes subsequent cognizer. So yeah, so therefore when you say new, eliminates or cuts the subsequent cognizer being valid. Cognizer being valid. When you say new, so it eliminates or indirectly shows, it indirectly indicates that subsequent cognizer is not valid.
Okay.
Because valid has to be new. Newly, yeah.
Thì như vậy chị Valerie hỏi vậy chứ thầy Gisela có thể định nghĩa được cái chữ khi mà nói là phải có một cái khi mà thầy định nghĩa rằng là cái tâm, cái nhận thức đúng đắn nó phải là một cái nhận thức mới mẻ và không thể chối cãi, thì cái mới mẻ này nó cái nghĩa là như thế nào? Thì thầy nói khi mà ví dụ như là nhận biết được một cái màu sắc, và ngay cái thời điểm đầu tiên mình nhận biết cái màu sắc đó thì đó là cái thời điểm mới mẻ, cái nhận thức đó nó mới mẻ. Và nói như vậy cũng có nghĩa rằng là cái thời điểm thứ hai, từ cái thời điểm thứ hai trở đi, nó không còn là cái nhận thức đúng đắn nữa, vì nó không đúng cái định nghĩa. Cái định nghĩa phải là cái thời điểm đầu tiên.
Đó, xí ba thời chí, lô thời ba thời chí, thời chí
So, whether you call it mind or awareness or consciousness, so they are synonymous.
Consciousness.
My awareness and consciousness.
Why is this? The way it is, you do it. Sema to semi kilo years. Semi kilo years.
So then, those consciousness can be divided into two, to summarize, valid and invalid consciousnesses. So then the definition of valid cognition is that awareness or consciousness that which is new and incontrovertible, and then that valid cognitions are divided into two, yeah, direct and inferential valid cognitions.
Thì như vậy thầy nói rằng là khi mà chúng ta nói mind tức là tâm, awareness tức là cái tánh giác, tánh biết, và consciousness tức là cái thức, ba cái này nó ở đây nó mang cùng một cái nghĩa với nhau. Thì như vậy cái thức, tâm thức của chúng ta có thể chia ra làm hai loại, một loại đúng đắn và một loại không đúng đắn. Và cái loại tâm thức đúng đắn, nó định nghĩa của nó là phải là một cái tánh biết mới mẻ và không thể chối cãi. Thì cái nhận thức đúng đắn này nó cũng có hai thành phần, một loại là trực tiếp và một loại là qua cái sự suy luận. So then the definition of invalid cognition will be awareness that which is not new and incontrovertible.
Simplify. Incontrovertible.
Not new and not incontrovertible.
Still. Incontrovertible.
Not.
Như vậy định nghĩa của nhận thức đúng đắn, nhận thức không đúng đắn á, là nó là một cái tâm nhận biết không có mới mẻ và không phải là không thể chối cãi được.
So it has five, so it can be divided into five, so which is the subsequent cognizer and believing consciousness or presumption, and wrong consciousness or distorted consciousness, and doubt, and inattentive, or inattentive. Yeah. So another is the object that which appear, but you do not ascertain it. So yeah. So this is the five invalid cognitions.
Thì cái tâm nhận biết không đúng đắn này có thể chia thành năm loại khác nhau. Thứ nhất đó là những cái tâm nhận biết tiếp theo, tức là không phải là ở cái thời điểm đầu tiên, đó là một. Thứ hai đó là cái sự presumption, tức là cái sự giả đoán. Thứ ba đó là cái tâm hư vọng, sai lầm. Thứ tư đó là cái tâm nghi hoặc. Và thứ năm đó là cái tâm không có lưu ý, không có chú ý.
Yes.
Yes.
Could you ask Yeshua to define incontrovertible, please?
Incontrovertible.
I mean, I can guess what it means, but I.
Miloa sina kares again. Miloa sina. Miloa. Miloa. Miloa.
Sad mal.
Miloa.
Mal. Mono sina kares. Incontrovertible.
Incontrovertible. Kada las.
What is the meaning?
So when it says it's like a valid, you know, saying like valid. When something when the valid cognition consciousness realizes the object, so there's no fault. So
it's undisputable.
Yeah.
So in other words, it's a fact.
Yeah. Roughly, yes.
Kata to still do.
The mano are re the sato mano.
So the definition of the subsequent cognizer is that awareness which has been already realized. Yeah, so which is infallible but is not new, yeah.
It's also incontrovertible?
Yeah, but not new.
Not new.
fallible with regards to its object or what it realizes is true. What it realizes is valid, yeah? So, but it's not new.
Okay. Thì như vậy chúng ta có năm cái loại nhận thức không đúng đắn. Thì cái loại thứ nhất đó là những cái thời điểm nhận biết tiếp theo. Thì đây là những cái tâm nhận biết cái sự việc mà nó đã nhận biết ở cái thời điểm trước đó rồi. Thành ra nó vẫn là một cái tâm đúng đắn, nhưng mà nó không có mới mẻ nữa.
Rowan and Shambhala is shared together.
So then the definition of the presumptions or correctly assuming consciousness is that the concordant other know or determinative know that which adhere is object, but it is fallible because it has not realized its object. You just follow through belief, yeah? You assume, or if someone says, oh, you believe, and you haven't realized presumption. So then that, or someone says, oh, this is not impermanent, then maybe your mind can change. You have not realized.
So it's the I don't know.
I don't know, or determinate nor. That which is
concord.
So this perceiving consciousness is not stable, so it can change any moment. So and that that is not valid with regards to its object, because you just follow after believe, you know, someone else says this is that, so it's not stable. So it's like they give an example that a mud or the mold that can easily, a knife or digger can easily go inside or destroy, you know, that mud.
A mud or a mold?
You can say both, yeah.
Okay, so, and a knife can easily destroy it?
Yes.
Okay.
So it means that you believe something and some with some reasonings, if some people say, oh, it's not that
division,
so you can totally, it's not stable.
So it's a wrong conclusion because you don't understand the object.
Well, this can be correct, isn't it?
But I think it could be that you've formed a correct view, but you're not feeling strong enough in it because you follow thought that can be,
it could be like correct.
Yeah, but it's not valid.
Yeah, it's not valid.
Yeah.
Like, I think, I don't know where you are.
Not the same thing.
I'm here.
Round the corner.
Nên dịch ra tiếng Việt nó rất là khó đó. Tại vì cái này, một cái nhận thức này, mình đang ở trong cái thể loại của những cái nhận thức mình gọi là không có đúng đắn. Nhưng mà khi mà nói những cái nhận thức không đúng đắn này, nó vẫn có thể chính xác. Nhưng mà nó vẫn nằm trong cái thể loại của những cái nhận thức không đúng đắn. Bây giờ mình bước vào cái thể loại thứ cái loại thứ hai, đó là những cái sự giả đoán. Khi giả đoán như vậy, mình có thể đoán một cách chính xác chứ không có nhất định nó phải là sai. Nó có thể nó đúng nhưng mà nó không được gọi là nhận thức đúng đắn, là vì khi mà mình giả đoán như vậy thì cái định nghĩa của cái sự giả đoán này đó, đây là một cái tâm nhận biết cái đối cảnh mà cái tâm nhận biết đối cảnh này nó có thể chính xác, nhưng mà nó không phải là một cái tâm nhận biết không thể chối cãi được, là vì nó không có nhận, nó không có trực nhận, nó không có chứng được cái đối cảnh của nó, mà chỉ qua cái sự theo cái suy luận, theo cái sự tin tưởng của mình, và mình tin vào cái điều đó. Thì như vậy bất cứ một ai có thể nói một điều ngược lại, mình có thể mình hoài nghi cái sự biết của mình. Thì như vậy thầy nói cái này nó được ví giống như là một cái giống như là cái khuôn mà làm bằng bùn hay bằng bùn hay đất sét non gì đó, có thể lấy con dao mà phá nó đi một cách rất là dễ dàng, vì cái nhận xét này nó không có nó không có chứng được cái đối tượng của nó, mà chỉ biết qua những cái sự giả đoán. Cho nên cái sự biết này nó có thể nó chính xác, nhưng mà nó không được xếp vào cái thể loại của những cái nhận xét đúng đắn, nó vẫn thuộc cái thể loại của những nhận xét không đúng đắn.
So here there it says in the definition that the concordant or factual determinative knower, so which means it conforms the its object, you know. This means fact.
It's devoid of fact.
It's fact.
It is fact.
But it is fact, but it is still fallible, not infallible.
Because of the process by which you come to your conclusion. So next is inattentive awareness, or that object appears but it does not ascertain it. For example, so that when you are totally engrossed in the pleasant music or the sound, yeah, so then your eye, that although that the form perceived to your eye, but you do not ascertain it.
Tiếp theo đó là thầy nói về cái thứ nhất, cái thứ gì, bây giờ thầy nhảy qua cái thứ năm, đó là cái tâm nhận biết nhưng mà một cách lơ đễnh. Thì cái tâm này, lấy ví dụ như là trong cái trường hợp mà nó mình thu cái tâm mình nó hút hết vào trong một cái âm thanh, một cái tiếng nhạc rất là hay, mình đổ hết cái tâm trí mình vô đó, nó có những cái hình ảnh nó có thể nó hiện ra trước mắt mình nhưng mà mình không nhận biết, thì đó thuộc loại thuộc cái thể loại thứ năm của cái tâm nhận biết không đúng đắn này, giả lược.
Sambat yuvangava chupai chi thế thông yên ba
lost thế thông
thế thông thế thế rung tóc y thang y tố dễ cô bê nà ra tọa bà rè tùm tọa bà rè phá xế tọa bà rè sa tố y tí vô rè phá xế tọa bà rè sa tố y tí thế thông rè tọa chi mà rè phá xế mù tọa bà rè sa tố y tí thế thông chi rè tọa gồng mù tọa gồng nhau rè tọa gồng mù tọa gồng chá nhau tố dễ chi tọa bà rè mù tọa bà rè sa tố y tí thế rè
So next is doubt or the doubting consciousness. So definition is that a knower which by its own power has a doubt in two directions. For example, thinking that maybe sound is a permanent or maybe it's impermanent. Yeah. So then maybe that doubt, it has a different degree, maybe this thing, or maybe it's more permanent than impermanent, or maybe you can have doubt, it's more impermanent than permanent, or then you can have equal doubt, you know, maybe it's half-half.
Tiếp theo đó là cái tâm, nói về cái tâm hoài nghi. Cái tâm hoài nghi này được định nghĩa là một cái tâm nhận biết mà tự nó hoài nghi cả hai chiều. Thì cái sự hoài nghi này nó có thể lấy ví dụ như là mình nói cái sự việc này nó có thể là vô thường hay là thường còn, và mình lưỡng lự giữa cái sự thường còn và cái sự vô thường, thì cái sự lưỡng lự này nó có thể nặng về cái phần này hơn, nghĩ rằng có thể nó vô thường nhiều hơn, hoặc là nặng về phía bên kia hơn, nghĩ rằng nó có thể là nó thường còn hơn, hoặc là đồng đều cả hai bên.
So that in short, so that you can summarize, so that the consciousness divided into seven type of awareness or consciousness, you can say, two which are valid and five which are non-valid.
Vậy thì nói tóm lại, mình có thể nhớ đại khái rằng là tâm thức của mình nó có thể nó được chia thành bảy cái loại. Có hai loại nó được gọi là cái nhận thức đúng đắn, và có bảy cái loại nhận thức được gọi là cái nhận thức không đúng đắn. Thì Hồng Duyên nhắc lại cái này, cái tiếng Việt nó hơi khó đó. Khi mà nói không đúng đắn như vậy đó, nó vẫn có thể là một cái nhận thức chính xác, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái thể loại không đúng đắn.
So this is the the seven type of awareness. These are the seven types of awarenesses.
Đây là bảy cái loại different seven types, bảy loại awareness, bảy cái tâm nhận biết.
According to the Sutra Teachings.
General. So if you have question, maybe you can ask one or two questions.
Can I just ask one question? Going back to the dream state, for an ordinary being, is there two types of dreams? One is the ordinary dream, and the other is a prophetic dream.
Prophetic means?
Prophetic, which means not psychic, but foretelling an event that will happen.
Mm.
So an ordinary being has two kinds of dreams.
Yes.
So one would be non-direct perception in that ordinary dream.
Uh-huh.
But for the other dream, which is prophetic,
mm,
that might be direct. Can you ask Eshila, might that be direct?
Tanda di sosok gyo gyo la di wanda because milam gi xeba ya roge milam la ani milam zam zam da milam da mi da te di te je di di ani milam la ni khashi gi ya nam gi ngondu da mi da milam da da ya khashi gi da sangi nangi khare da maon lunde soro milam ji tengi ya roge maon lunde soro da takba milam la khare takba di takba chiyon rengi di ya roge milam lunde milam di ani milam na de ani di khasa yi yungo sum la bes di ni milam suba di yi yungo sum
de ma so mo ne ma si tu ni ra
bas
ma ni ma ba si tu ni chi ba ma si tu ni de ten ten ti bo ta ko
di de ani khasa yi ngo re ma res ge yi yungo sum le ma res yi yungo sum le ma res
yi ni na su
re de milam na ye da taba teba de milam taba te de
sozuki o jujun gu da malani de te do ge
ne da
ze
ke ken de ku to ni de mo ne to de ya wa
da
malan no to ra
ku malan ge lun zen ni ka ji ka ga de ange de ku malan ge lun zen
yedinge tey yon digre
ma
tende milam de ta tende milam de
in between your mind.
Change.
No, she can do it all.
No. Yeah, Gishla, so maybe in some cases maybe possible, but not necessary. Yeah, it can be wrong consciousness as well.
What could be wrong consciousness in a dream?
Yeah, in a dream when you like perceive what is going to happen, you know, like deja vu, not deja vu. Deja vu.
Thì câu hỏi của chị Jenny đó là khi mà nói về giấc mơ đó, có phải là có thể có hai loại, một loại đó là có thể trực nhận được cái thực tại qua những cái giấc mơ, có thể thấy biết được cái chuyện tương lai hay là chuyện tiên tri vân vân, và cái loại thứ hai là cái loại qua cái có khái niệm phân biệt. Thì thầy nói không có nhất thiết phải như vậy, cả những cái giấc mơ mà được gọi là những giấc mơ tiên tri đó, nó vẫn có thể là những cái loại nhận thức sai lầm, wrong consciousness.
Yesala, could you explain the three level of independency regarding to permanent unitary and independent of non-Buddhist, and the seventh is the level of independent of self-sufficient of non-pasangika, and the last one is the truly assisting of pasangika. So there is three level of independency. They use one term, but they're different level context. They all.
那反正大家让我这一段让我进来的让我进来的了你七十八节你南瓜节你他一百也这些开始开始解决了是到这种进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进来让我进
ti mare ta pa di mare ji pe mare rong mare rong me ko ji yang de do go ndua ji yang de ne xie le ba
nas
ngo ji ye ngo ba de ndi bu ngo ndu ro ono ste yang ka ga yang se de ndu ji ka ga le yang se rong ti mare.
So in the Tajube Dashiro again, Tajube.
Ah,
Tajube.
My Romachi thing here.
Stoji Romachi, the Tajo, 10 seconds.
Ramachi like the Dada, Rama like the Lani, Tajiba, you can't dash a year, and it does not make a hundred dash a year, Chiruba, 100 dash a year.
Romachi thing here. Romu sent it.
So here that independence, so according to Prasangika, is that that which is not depend on causes and condition, causes, which is self power, literally called self power.
That's Prasangika.
Yeah. Yeah, so so therefore all the impermanent phenomena are other power phenomena, which is produced by other causes and conditions. So therefore they are dependent, so not independent. Yes. So there is no compounded phenomena, so that is not dependent on causes and conditions.
Như vậy anh Châu hỏi về cái ý nghĩa của những cái tầng ý nghĩa khác nhau của cái chữ khi mà nói không nói cái sự độc lập, nói về cái tánh độc lập. Lúc nãy thầy có nói về trên ba cái phương diện đó, một bên là nói về cái sự độc lập thường còn, thường còn độc nhất và độc lập là ở cái phương diện của nhân vô ngã và thô lậu. Rồi tiếp theo là nói về cái sự độc lập trong cái tôi độc lập của cái nhân vô ngã vi tế, và sau đó chúng ta có một cái tầng lớp với sự độc lập khi mà nói về cái tông phái của Prasanchika, tức là trung quán của duyên. Thì như vậy ba cái mức độ độc lập này đều được phủ định ở trong Phật giáo. Thì anh Châu hỏi lại cái mỗi cái mức độ như vậy nó nói về cái sự độc lập nó như thế nào, thì thầy trả lời là khi mà nói tới cái tông phái trung quán của duyên đó, cái sự, nói về cái sự độc lập là bất cứ cái điều gì mà không có tùy thuộc vào nhân và duyên, nó tự nó có cái năng lực tự tác động, nó không tùy thuộc vào bất cứ một cái gì khác, thì cái đó gọi là cái tánh độc lập. Thì như vậy có thể nói rằng là tất cả những cái pháp hữu vi, tất cả những cái pháp vô thường đều là do cái tùy thuộc vào nhân và duyên để mà phát sinh, đều là duyên sinh hết, cho nên nó vốn không có cái tính chất độc lập.
Tazı doğa çadı zaten. Tazı ronu çadı. Kuy doğa ne onda çadı. Giyik ya makyen tüy mü gül. Kuy giyik ngak çat. Doğa sandı. Kul te ora.
İçin ronu çadı.
Ronu çadı. Tiba
dolayısa.
Giyken
la tü. Giyken la. Giyken la. Giyken la matova ranca var şarı o. Ranca şarı o. Tanda onu tutar yübe. Ben de nabe çoğunu gey. Hani. Tak pak konjungan desi jawab orang awal lah nak hendak res. Tapi awal lah na jujur lah mata baca. Cuma soal cakap.
Kalau jisni jadi tiada nama tu berumur awal sihir.
Los. Kau dinda orang.
Jombi bah, jombi bah, tak suruh bah. Jombi bah, jombi bah, sangat.
Hendak res. Jombi mana? Jombi sih.
Jombi.
Yeah, so that maybe it's a similar explanation that non-Buddhists only say independent existence, so that which is, there's a person that is not depend on causes and conditions, so just like a god or the creator, you know, Ishvara, the Shiva, who they believe creator, the universe, to some Simkhya school, so that they believe like that.
What about the second one, self-cessation? The level of independent of the self and the five aggregate, which is self-sufficient, because it looks like there are three terms.
You ask this question, yeah, that how Prasangika and lower Buddhist school and non-Buddhist interpret when talk about independent, yeah. So that's the answer.
So Prasangika say not depending on causal conditions. The lower school, what would they say?
Same thing. Yeah. Independent means something that which exists without depending on other.
Như vậy thầy nói rằng là cái khi mà chúng ta nói độc lập á, thì cái chữ độc lập ở đây nó có nghĩa đó là nó không có tùy thuộc vào những cái yếu tố không phải là chính nó. Không tùy thuộc vào những cái yếu tố bên ngoài, không tùy thuộc vào những cái nhân duyên bên ngoài, thì như vậy gọi là độc lập. Thì cái ý nghĩa về cái sự độc lập như vậy của cái ngã đó, thì các tông phái ngoại đạo sẽ nói rằng là có một cái ngã độc lập, thì sẽ là đây sẽ là những cái khái niệm về thần ngã, ví dụ như là có thượng đế, có thiên chúa, có một đấng sáng tạo, vân vân. Đó là những cái khái niệm về cái sự độc lập của những cái tông phái không phải là Phật giáo. Thì bước vào Phật giáo thì hoàn toàn phủ nhận cái sự độc lập này, phủ nhận cái thần ngã. Thì những cái tông phái trong Phật giáo thì nói về cái sự không độc lập ở đây có nghĩa là không tùy thuộc. Không độc lập ở đây có thể là có nghĩa là bắt buộc phải tùy thuộc vào những cái yếu tố không phải là chính nó, tức là phải tùy thuộc vào những cái nhân và duyên ở bên ngoài. Chúng ta hồi hướng đi.
Yeah.
Thank you, Krishna.